Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Văn Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Ba 23 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật buổi Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến các hồng y và các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về những lối tiếp cận đức hy vọng trong lịch sử thần học. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, cho biết toàn thể các cộng tác viên thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh hứa hỗ trợ và cộng tác hoàn toàn với Đức Thánh Cha trong việc phục vụ tình hiệp nhất của giáo hội và hòa bình giữa các dân tộc. Đức Hồng Y Sodano năm nay 87 tuổi, nguyên là quốc vụ khanh tòa thánh, bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha sáng hôm qua 22 tháng 12 dành cho giáo triều Roma đến chúc mừng Ngài nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Đức Hồng Y cũng nói rằng, tại Vatican, mọi người trong các nhiệm vụ khác nhau hiệp nhất và dấn thân phục vụ Đức Thánh Cha và giáo hội. Tiếp lời Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha đã trình bày một bài giáo huấn dài như quý vị sẽ nghe trong phần 2 của chương trình hôm nay.
Praha, 30.000 bạn trẻ Kitô Âu Châu sẽ tham dự cuộc gặp gỡ do Tu viện Đại kết TG tổ chức tại Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, từ ngày 29 tháng 12 đến mùng 2 tháng Giêng tới đây. Cuộc gặp gỡ năm nay có sắc thái đặc biệt nhân dịp tưởng niệm 25 năm bức tường Berlin sụp đổ và 100 năm bắt đầu đệ nhất thế chiến, cũng như đang có cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong bối cảnh đó, cuộc gặp gỡ muốn là một dấu chỉ hòa bình và hòa giải. Đa số các bạn trẻ công giáo chính thống tin lành đến từ Ba Lan, Ukraine, Đức, Ý, Pháp, Croat và Bạch Nga. Có 2.600 bạn trẻ từ Ukraine, 1.000 từ Cộng hòa Bạch Nga và vài trăm từ Liên bang Nga. 23.000 bạn trẻ đến từ hải ngoại sẽ trú ngụ trong các khu phố tại Praha, các thành phố và làng mạc lân cận. Tổng cộng có 65 quốc gia hiện diện. Cũng có các giám mục đến từ nhiều nước hiện diện với các bạn trẻ. Trong khi Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Thượng Phụ Chính Thống Constantinople, Moscow và các vị giáo chủ Liên Hiệp Anh Giáo gửi sứ điệp chào mừng và khích lệ các bạn trẻ. Cuộc gặp gỡ diễn ra theo lời mời của Hội đồng Giám mục Tiệp và Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô không công giáo ở nước này, nằm trong khuôn khổ cuộc lữ hành tin tưởng trên trái đất do Thầy Roger Schuss đề xướng từ cuối thập niên 1970.
Vatican, hôm 19 tháng 12 vừa qua, Ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục Pháp đã gặp Đức Thánh Cha để thảo luận về dự án viếng thăm của Ngài tại nước này trong năm tới hoặc là đầu năm 2016. Phái đoàn do Đức Cha Chủ tịch George Pontier, Tổng Giám mục Giáo phận Marseille hướng dẫn. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí sau đó, Đức Tổng Giám mục nói, chúng tôi không đề nghị về các địa điểm Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm, nhưng về những đề tài chúng tôi thấy là cần khai triển trong cuộc viếng thăm, những chủ đề phù hợp với nhóm mối quan tâm của Đức Thánh Cha. Đức Tổng Giám mục Pontier cũng cho biết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể kéo dài 3 ngày, và Ngài đã xác nhận là muốn đến Paris, Lộ Đức và một nơi chưa được vị giáo hoàng nào viếng thăm. Ngoài ra, theo Đức Tổng Giám mục Pontier, vì trong năm tới 2015, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện tới 8 hoặc là 9 cuộc viếng thăm, nên cũng có thể cuộc viếng thăm của Ngài tại Pháp sẽ diễn ra vào đầu năm 2016 nếu chưa thể thực hiện được trong năm tới đây. Một số cuộc tông du đã được ấn định cho năm tới, đó là Sri Lanka và Philippines vào trung tuần tháng Giêng sắp tới, rồi tại Hoa Kỳ vào giữa tháng 9, nhân Đại hội các gia đình Công giáo thế giới. Đức Thánh Cha cũng có thể ghé thăm Cuba nhân dịp đến Hoa Kỳ. Tại Tây Ban Nha, có thể Ngài sẽ thăm thành phố Avila vào tháng 8. Người ta cũng nói đến dự án viếng thăm của Ngài tại Bolivia và Paraguay vào bán niên thứ hai của năm tới.
Trong dịp đến Vatican từ ngày 16 đến 19 tháng 12 vừa qua, ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục Pháp cũng gặp các vị tổng trưởng và chủ tịch của khoảng 12 cơ quan trung ương tòa thánh để nói về những vấn đề đã được các giám mục bàn tới trong đại hội mới đây tại Lộ Đức, trong đó có tình trạng các tín hữu Kitô Trung Đông đang sinh sống tại Pháp, vấn đề đối thoại liên tôn, những sáng kiến khác nhau được đề ra trong năm đời sống thánh hiến và Thượng Hội đồng Giám mục tháng 10 năm tới về gia đình. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cho biết, mỗi giáo phận ở Pháp đang tiến hành việc trả lời 46 câu hỏi để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình. Sau đó, các câu trả lời ấy sẽ được thảo luận tại khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Pháp tại Lộ Đức vào tháng 3 tới đây để tổng hợp trên bình diện toàn quốc và gửi về văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới ở Roma.
Islamabad, hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 19 tháng 12 vừa qua đưa tin, 11 Kitô hữu tại thủ đô Islamabad của Pakistan đã bị cáo gian phạm thượng chống Hồi giáo. Trong số những người bị cáo cũng có một mục sư tin lành. Người đệ đơn tố cáo là bà Nassim Bibi, trước kia là Kitô hữu, sau đó theo Hồi giáo hồi năm 1995 khi kết hôn với một người đạo Hồi và có 3 đứa con. Theo luật sư của các bị can là ông Sarda Mustaqil, một tín hữu Kitô, thì bà Bibi đã nói với cảnh sát rằng mục sư Karamat Mashi và 50 Kitô hữu khác đã đột nhập vào nhà bà, đe dọa bà và mạ lị Hồi giáo cũng như sách Koran. 4 Kitô hữu bị bắt và còn bị giam trong tù. Luật sư Jin cho biết là càng ngày người ta càng dùng luật chống phạm thượng Hồi giáo để chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số hoặc để giải quyết những tranh chấp hay các mối tư thù. Luật này được ban hành năm 1986 dưới thời tướng độc tài Zia-ul-Haq, trái ngược với mọi tiêu chuẩn quốc tế. Luật sư Jin yêu cầu nhà nước Pakistan cấp thiết bắt giam và kết án những kẻ đưa ra những lời cáo buộc phạm thượng Hồi giáo vô căn cứ. Ông nói, đây là một xu hướng mới rất nguy hiểm. Trong các vụ kiện, các sự kiện được lèo lái và dùng sự phạm thượng để tấn công đối phương. Hôm 20 tháng 11 vừa qua, một vụ cáo buộc phạm thượng chống Hồi giáo cũng đã được đề ra chống lại 8 Kitô hữu ở thủ đô Islamabad theo cùng một mô hình. Theo đó, người ta nói là đã tìm được những trang sách Koran bị đốt tại một khu ngoại ô ở thủ đô.
Colombo, hai vị giám mục tại Sri Lanka chống lại những lời kêu gọi hoãn lại hoặc hủy bỏ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng tới đây vì quá gần cuộc bầu cử tổng thống. Đức Hồng Y Malcolm Ranjit, Tổng giám mục thủ đô Colombo, và Đức Cha Rajappu Joseph, giám mục giáo phận Mana, nói với hãng tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris truyền đi hôm 19 tháng 12 vừa qua rằng, nếu chúng tôi xin Đức Giáo Hoàng đừng đến hoặc hoãn lại chuyến viếng thăm của Ngài, thì có nghĩa là chúng tôi nói với nhân dân Sri Lanka và toàn thế giới rằng, chúng tôi chỉ có thể hoan hoang về nền văn minh cổ kính của chúng tôi, nhưng thực tế chúng tôi lại chiều theo bạo lực. Đức Cha Rajappu, giám mục giáo phận Mana ở miền Bắc Sri Lanka, nhận định rằng việc ấn định ngày bầu cử sát cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco là điều rất đáng tiếc và các giám mục đã thỉnh cầu chính phủ dời ngày bầu cử, nhưng chính quyền trả lời là không thể dời được và sẽ đề ra tất cả những biện pháp cần thiết để tránh bạo lực. Đức Hồng Y Malcolm Ranjit tố giác giới lãnh đạo chính trị Sri Lanka từ ngày đất nước độc lập đến nay không ngừng theo đuổi những mục tiêu thiển cận có lợi cho mình. Đức Hồng Y cũng phê bình hiến pháp Sri Lanka dành cho tổng thống quá nhiều quyền hành. Về phần đức cha Rajapu, ngài cho biết mặc dù hổ quân Tamil đã bị đánh bại, nhưng chiến tranh vẫn tiếp tục dưới hình thức khác chống lại dân gốc Tamil, đa số theo Ấn giáo. Hơn 70% quân đội Sri Lanka trấn đóng trong hai tỉnh phía Bắc và phía Đông nước này, nơi có đa số dân Tamil sinh sống. Quân đội can thiệp vào mọi lĩnh vực của đời sống thường nhật. Làm như vậy, họ vi phạm các dân quyền và các quyền cơ bản của dân chúng địa phương. Quân đội Sri Lanka đã tịch thu những vùng đất rộng lớn của dân Tamil cho xây cất các chùa Phật giáo, cả tại những nơi không có Phật tử.
Mongayan, 200 thánh đường công giáo tại bang Quebec, Canada không còn được dùng vào việc thờ phượng, bị bán hoặc cũng có thể bị phá hủy. Do sự giảm sút việc thực hành đạo tại đây kể từ thập niên 1960. Hội đồng gia sản tôn giáo của bang Quebec cho biết như trên trong cuộc điều tra mới nhất về tình trạng các nơi thờ phượng đang biến đổi. Có một số thánh đường đã được giải quyết, đó là trường hợp nhà thờ thánh Eusebio Vecelli, một trong những nhà thờ lớn nhất của Tổng giáo phận Montreal, được xây cất sau Thế chiến thứ nhất theo kiểu Tân Roman. Thánh đường này sẽ bị phá hủy. Cha sở Y và Robert đã loan báo tin này trong thánh lễ Chủ nhật mùng 7 tháng 12 vừa qua trước sự hiện diện của khoảng 20 giáo dân họp nhau trong nhà nguyện ở tầng hầm của thánh đường vĩ đại này. Cha sở cho biết một nơi làm lễ sẽ được thu xếp trong nhà xứ trong thời kỳ phá hủy thánh đường. Trong tương lai, một nơi thờ phượng mới sẽ được kiến thiết hợp với tình trạng mới ngày nay. Từ lâu, vấn đề đóng cửa và bán nhà thờ đã gây nhiều tranh luận ở bang Quebec là vùng nói tiếng Pháp ở Canada. Các bài báo cho thấy vẫn còn một sự gắn bó nào đó với gia sản quan trọng về tôn giáo và văn hóa của Quebec. Tuy nhiên, người ta cũng ghi nhận đây không phải là một hiện tượng mới. Từ hơn một thế kỷ nay, gần 1.000 nơi thờ phượng ở Quebec đã bị đóng cửa, bán hoặc một số bị phá hủy. Một số khác được dùng vào việc khác như thư viện, trung tâm giải trí, các căn hộ, quán nước hoặc là tiệm nhảy disco.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật buổi Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến các hồng y và các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh. Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ rưỡi sáng thứ hai hôm qua 22 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến khoảng 60 hồng y và 50 giám mục cùng với nhiều giám chức khác thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh đến chúc mừng ngài nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Lên tiếng trong dịp này, sau khi gửi lời chúc mừng và cảm ơn sự cộng tác của mọi người trong giáo triều Roma, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự kiện các cơ quan trung ương tòa thánh hợp thành một cơ thể duy nhất, và cũng như mọi cơ thể có những bệnh tật cần được chữa lành. Trong ý hướng chuẩn bị tâm hồn, xưng tội để đón mừng Chúa Giáng sinh, Đức Thánh Cha đã liệt kê một loạt những căn bệnh mà những vị làm việc trong giáo triều Roma có thể mắc phải và cần phải thanh tẩy. Ngài nói, giáo triều được kêu gọi cải tiến, luôn cải tiến và tăng trưởng trong tình hiệp thông, thánh thiện và khôn ngoan để chu toàn sứ mạng. Nhưng giáo triều cũng như mỗi thân thể con người cũng có thể bị bệnh, hoạt động không tốt, bị yếu liệt. Và ở đây tôi muốn liệt kê vài căn bệnh có thể, những bệnh của giáo triều. Đó là những bệnh thường xảy ra trong đời sống của giáo triều chúng ta. Đó là những bệnh tật và cám dỗ làm suy yếu việc phục vụ của chúng ta đối với Chúa. Tôi nghĩ rằng danh sách các bệnh này sẽ giúp chúng ta, như các đấng tu hành trong sa mạc vẫn thường làm danh sách, mà chúng ta nói đến hôm nay. Danh sách này giúp chúng ta chuẩn bị lãnh nhận bí tích hòa giải, là một bước tiến tốt cho tất cả chúng ta để chuẩn bị lễ Giáng sinh.
Trước tiên là bệnh tưởng mình là bất tử, miễn nhiễm hoặc là thậm chí không thể thiếu được, và lơ là những kiểm điểm cần thiết và thông thường. Một giáo triều không tự phê bình, không canh tân, không tìm cách cải tiến, thì đó là một cơ thể đau yếu. Một cuộc viếng thăm bình thường tại các nghĩa trang có thể giúp chúng ta nhìn thấy tên của bao nhiêu người, của vài người mà chúng ta nghĩ họ là bất tử, miễn nhiễm và không thể thay thế được. Đó là bệnh của những người giàu có trong phúc âm, nghĩ rằng mình sống vĩnh viễn, và cả những người trở thành chủ nhân ông, cảm thấy mình cao trọng hơn mọi người, chứ không phải là người phục vụ tất cả mọi người. Bệnh này thường xuất phát từ bệnh quyền bính, từ mặc cảm là những người ưu tuyển, từ thái độ tự yêu mình, say mê nhìn hình ảnh của mình, mà không nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa in nơi khuôn mặt của những người khác, đặc biệt là những người yếu đuối, túng thiếu nhất. Thuốc chữa bệnh dịch này là ơn thánh, ơn cảm thấy mình là người tội lỗi và thành tâm nói rằng, chúng ta chỉ là những đầy tớ vô dụng, chúng ta đã làm những gì chúng ta phải làm. Một bệnh khác nữa là bệnh Martha, đến từ tên bà Martha, làm việc thái quá, tức là những người chìm đắm trong công việc và lơ là với phần tốt hơn là ngồi bên chân Chúa Giêsu. Vì thế, Chúa Giêsu đã kêu gọi các môn đệ của Ngài hãy nghỉ ngơi một chút. Vì lơ là việc nghỉ ngơi cần thiết sẽ đi tới tình trạng căng thẳng và dao động. Thời gian nghỉ ngơi đối với những người đã chấm dứt sứ mạng của mình là điều cần thiết, cần phải làm và cần phải sống thanh thản. Khi trải qua một chút thời gian với những người thân trong gia đình và tôn trọng các kỳ nghỉ như những lúc bồi dưỡng tinh thần và thể lý, cần học điều mà sách Kohelet đã dạy, có thời gian cho mỗi điều.
Cũng có thứ bệnh chai cứng tâm trí và tinh thần, nghĩa là bệnh của những người có tâm hồn chai đá cứng cổ, bệnh của những người đang đi trên đường đánh mất sự thanh thản nội tâm, mất sức sinh động và táo bạo, và ẩn nấp sâu các giấy tờ, trở thành chiếc máy hồ sơ, chứ không còn là những người của Thiên Chúa nữa. Họ có nguy cơ đánh mất sự nhạy cảm nhân bản cần thiết để khóc với những người khóc và vui với những người vui. Đó là căn bệnh của những người mất tâm tình của Đức Chúa Giêsu, vì con tim của họ qua dòng thời gian đã trở nên chai đá và không có khả năng yêu mến Chúa Cha và tha nhân vô điều kiện. Thực vậy, là Kitô hữu có nghĩa là có cùng những tâm tình như Đức Chúa Giêsu Kitô, những tâm tình khiêm tốn và hiến thân, không dính bén và quảng đại. Bệnh kế hoạch hóa thái quá và duy hiệu năng. Khi tông đồ kế hoạch mọi sự một cách tỉ mỉ và tưởng rằng khi thực hiện việc kế hoạch hóa hoàn toàn thì mọi sự sẽ thực sự tiến triển, như thế họ trở thành một kế toán viên hoặc một nhà tư vấn kinh doanh. Chuẩn bị mọi sự là điều tốt và cần thiết, nhưng không bao giờ được rơi vào cám dỗ muốn đóng kín và lèo lái tự do của Chúa Thánh Linh, đấng luôn luôn lớn hơn, quảng đại hơn mọi kế hoạch của con người. Người ta lâm vào căn bệnh này vì ở lại thoải mái trong các lập trường tĩnh và bất biến của mình thì vẫn là điều dễ dàng và ung dung hơn. Trong thực tế, giáo hội tỏ ra trung thành với Chúa Thánh Linh theo mức độ giáo hội không chủ trương điều hành và thuần hóa Thánh Linh. Thánh Linh là sự tươi mát, sáng tạo và mới mẻ. Bệnh phối hợp kém. Khi các chi thể mất sự hiệp thông với nhau thì thân thể đánh mất hoạt động hài hòa và chừng mực của mình, trở thành một ban nhạc chỉ tạo ra những tiếng ồn ào, vì các thành phần của ban không cộng tác với nhau, không sống tinh thần hiệp thông và đồng đội. Khi chân nối với tay, tôi không cần anh, hoặc tay nối với đầu, tôi điều khiển, thì tạo nên sự khó chịu và gương buồn.
Cũng có thứ bệnh suy thoái não bộ tinh thần, hay là quên đi lịch sử cứu độ, lịch sử quan hệ bản thân với Chúa, quên đi mối tình đầu. Đó là sự suy thoái dần dần các khả năng tinh thần trong một khoảng thời gian dài ngắn hơn kém, tạo nên tình trạng tật nguyền trầm trọng cho con người, làm cho nó không còn khả năng thi hành một số hoạt động tự lập, sống trong tình trạng hoàn toàn tùy thuộc những quan niệm thường là tưởng tượng. Chúng ta thấy điều đó nơi những người không còn nhớ cuộc gặp gỡ của họ với Chúa, nơi những người hoàn toàn tùy thuộc hiện tại của họ, đam mê, tính thay đổi nhất thời, và những thứ kỳ quặc khác. Ta thấy nơi những người kiến tạo quanh mình những bức tường và những tập quán ngày càng trở thành nô lệ cho các thần tượng mà tay họ tạo nên. Bệnh cạnh tranh và háo danh. Khi các vẻ bề ngoài, những màu áo và huy chương trở thành đối tượng ưu tiên của cuộc sống, quên đi lời Thánh Phaolô: anh em đừng làm gì vì cạnh tranh hoặc là háo danh, nhưng mỗi người với tất cả sự khiêm tốn hãy coi người khác trọng hơn mình. Mỗi người đừng tìm tư lợi, nhưng hãy tìm lợi ích của người khác nữa. Đó là căn bệnh đưa chúng ta trở thành những người giả dối và sống một thứ thần bí giả hiệu, một chủ thuyết yên tĩnh giả tạo. Chính Thánh Phaolô đã định nghĩa họ là những kẻ thù của thập giá Chúa Kitô, vì họ kiêu hãnh về những điều mà lẽ ra họ phải hổ thẹn và chỉ nghĩ đến những điều thuộc về trần thế này. Bệnh tâm thần phân liệt trong cuộc sống. Đó là bệnh của những người sống hai mặt, hậu quả của sự giả hình về sự tầm thường và dần dần trở nên trống rỗng về tinh thần mà các văn bằng tiến sĩ hoặc các bằng cấp khác không thể lấp đầy được. Một thứ bệnh thường xảy ra nơi những người bỏ việc mục vụ và chỉ giới hạn vào những công việc bàn giấy, đánh mất sự tiếp xúc với thực tại, với những con người cụ thể. Như thế, họ tạo cho mình một thế giới song song, trong đó họ gạt sang một bên tất cả những gì họ nghiêm khắc dạy người khác và bắt đầu sống một cuộc sống kín đáo và thường là tháo thứ. Sự hoán cải là điều rất cần thiết và không thể thiếu được đối với thứ bệnh rất nặng này.
Bài diễn văn trong buổi tiếp kiến giáo triều Roma sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco nói đến bệnh ngồi lê đôi mắt, lẩm bẩm mà nói hành. Tôi đã nói nhiều về bệnh này và không bao giờ cho đủ. Đó là một bệnh nặng, thường bắt đầu bằng những cuộc chuyện trò và nó làm cho con người thành người gieo rắc cỏ lùng cỏ dại như Satan. Và trong nhiều trường hợp, họ trở thành người điềm nhiên giết người, giết hại danh thơm tiếng tốt của đồng nghiệp và anh em cùng dòng. Đó là bệnh của những người hèn nhát, không có can đảm nói thẳng, mà chỉ nói sau lưng. Thánh Phaolô đã cảnh giác, anh em hãy làm mọi sự mà đừng lẩm bẩm, không do dự, để không có gì đáng trách và tinh tuyền. Hỡi anh em, chúng ta hãy giữ mình khỏi những nạn khủng bố nói hành nói xấu. Bệnh thần thánh hóa giới lãnh đạo. Đó là bệnh của những người vua lệnh cấp trên, hy vọng được ân huệ của họ. Họ là nạn nhân của công danh sự nghiệp và của thái độ xu thời tôn kính con người chứ không tôn kính Thiên Chúa. Đó là những người khi phục vụ chỉ nghĩ đến điều mà họ phải đạt được chứ không tới điều mà họ phải làm. Những người bủng xỉn, nhỏ nhặt, bất hạnh và chỉ hành động vì ích kỷ. Bệnh này có thể xảy ra cho cả các cấp trên khi họ chiêu dụ vài cộng tác viên để được sự tuân phục, trung thành và tùy thuộc về tâm lý, nhưng kết quả cuối cùng là một sự đồng lõa thực sự. Bệnh dửng dưng đối với người khác. Khi mỗi người chỉ nghĩ đến mình và đánh mất sự thành thực và quan hệ nồng nhiệt với nhau, khi người giỏi nhất không đặt kiến thức của mình để phục vụ đồng nghiệp yếu kém hơn, khi người ta biết được điều gì và giữ riêng cho mình thay vì chia sẻ tích cực với những người khác. Khi bị ghen tương và tinh ranh, họ cảm thấy vui mừng khi thấy người khác ngã xuống thay vì nâng người ấy dậy và khích lệ họ. Bệnh có bộ mặt đưa đám, tức là những người cọc cằn và hung tợn cho rằng để tỏ ra là nghiêm minh, còn có bộ mặt âu sầu, nghiêm khắc và đối xử với những người khác, nhất là những người cấp dưới, một cách cứng nhắc, cứng cỏi và kiêu hãnh. Trong thực tế, sự nghiêm khắc đóng kịch và thái độ bi quan vô ích thường là triệu chứng của sự sợ hãi và bất an về mình. tông đồ phải cố gắng là một người nhã nhặn, thanh thản, nhiệt thành và vui tươi, thông truyền niềm vui tại bất kỳ nơi nào. Một con tim đầy Thiên Chúa là một con tim hạnh phúc, chiếu tỏa và làm lan rộng niềm vui cho tất cả những người chung quanh mình. Người ta nhận thấy ngay điều đó. Chúng ta đừng đánh mất tinh thần vui tươi, tinh thần hài hước, thậm chí tự cười mình, làm cho chúng ta trở thành những người dễ mến, cả trong những hoàn cảnh khó khăn. Một chút tinh thần hài hước thật là điều tốt cho chúng ta dường nào. Thật là điều tốt nếu chúng ta thường đọc kinh của Thánh Thomas More. Tôi vẫn đọc kinh đó hàng ngày, và điều này mang nhiều ích lợi cho tôi.
Bệnh tích trữ. Khi tông đồ tìm cách lấp đầy khoảng trống trong con tim của mình bằng cách tích trữ của cải vật chất, không phải vì cần thiết, nhưng chỉ vì để cảm thấy an ninh. Trong thực tế, không có gì vật chất có thể mang theo mình, vì khăn liệm không có túi, và mọi kho tàng vật chất của chúng ta, dù có thực đi nữa, không bao giờ có thể lấp đầy khoảng trống, trái lại càng làm cho nó khẩn trương và sâu đậm hơn. Chúa lặp lại với những người ấy, ngươi bảo, nay tôi giàu có, đã đầy đủ của cải rồi, tôi chẳng cần gì nữa. Nhưng ngươi không biết mình là kẻ bất hạnh, khốn nạn, một kẻ nghèo, mù lòa và trần trụi. Vậy ngươi hãy nhiệt thành và hoán cải. Sự tích trữ của cải chỉ làm cho nặng nề và làm cho hành trình trở nên chậm hơn. Và tôi nghĩ đến một giai thoại. Trước kia các tu sĩ dòng tên Tây Ban Nha thường mô tả dòng như một đoàn kỵ binh nhẹ nhàng của giáo hội. Tôi nhớ cuộc dọn nhà của một tu sĩ dòng tên trẻ, trong khi chất lên xe vận tải bao nhiêu đồ đạc, hành lý, sách, vở, vật dụng, quà tặng, thì một tu sĩ dòng tên cao niên quan sát và mỉm cười nói, đây có phải là kỵ binh nhẹ của giáo hội không? Những cuộc dọn nhà của chúng ta là một dấu hiệu về bệnh ấy. Bệnh những nhóm khép kín, trong đó sự thuộc về một nhóm nhỏ trở nên mạnh hơn thuộc về cả thân mình, và trong một số trường hợp mạnh hơn sự thuộc về chính Chúa Kitô. Cả căn bệnh này cũng luôn bắt đầu bằng những ý hướng tốt là tiêu khiển với các bạn bè, nhưng với thời gian nó trở nên xấu, thành bệnh ung thư, đe dọa sự hài hòa của thân thể và tạo nên bao nhiêu điều ác, gương mù, nhất là cho những anh em bé nhỏ hơn chúng ta. Sự tự hủy diệt hay là những viên đạn của bạn đồng ngũ chính là nguy hiểm tinh tế nhất, đó là sự ác đánh từ bên trong, và như trước khi tôi đã nói, nước nào chia rẽ bên trong thì sẽ bị tàn lụi. Sau cùng là bệnh tìm kiếm lợi lộc trần tục và phô trương. Khi tông đồ biến việc phục vụ của mình thành quyền lực, biến quyền lực của mình thành hàng hóa để kiếm được những lợi lộc phàm tục và được nhiều quyền thế hơn. Đó là bệnh của những người tìm cách gia tăng vô độ quyền lực để đạt được mục tiêu đó, họ vu khống, mạ lị và làm mất thanh danh của người khác, thậm chí cả trên các nhật báo và tạp chí. Dĩ nhiên, để biểu dương và chứng tỏ mình có khả năng hơn người khác. Cả thứ bệnh này cũng gây hại rất nhiều cho thân mình, vì nó làm cho con người đi tới độ biện minh việc sử dụng bất kỳ phương tiện nào để đạt tới mục tiêu ấy, thường là nhân danh công lý và sự minh bạch. Và ở đây tôi nhớ đến một linh mục đã gọi các ký giả đến để kể cho họ một điều mà linh mục này bịa đặt về những chuyện riêng tư của những linh mục khác và của giáo dân. Linh mục ấy chỉ muốn được xuất hiện trên những trang nhất của báo chí, và như thế cảm thấy mình có quyền năng và chiến thắng, nhưng tạo ra bao nhiêu đau khổ cho những người khác và cho giáo hội. Thật là kẻ đáng thương. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những căn bệnh và cám dỗ ấy cũng là nguy cơ của mỗi Kitô hữu, mỗi giáo xứ, cộng đoàn, dòng tu, các phong trào giáo hội trên bình diện cá nhân và cộng đoàn. Ngài mời gọi tất cả mọi người hãy sống theo chân lý trong sự thật, nhất là trong mùa Giáng sinh này, hãy chuẩn bị xưng tội và xin mẹ Maria, mẹ giáo hội, chữa lành mọi vết thương tội lỗi mà mỗi người chúng ta mang trong tâm hồn, và xin mẹ nâng đỡ giáo hội và giáo triều để tất cả được lành mạnh, thánh thiện và có sức thánh hóa, hầu tôn vinh con của mẹ và để cứu độ chúng ta và toàn thế giới. Sau diễn văn, Đức Thánh Cha đã đích thân đến bắt tay chúc mừng các hồng y, đứng thành hình vòng cung ở sảnh đường Clemente trong dinh tông tòa, và tiếp đến các giám mục cũng như các giám chức khác các linh mục và giáo dân ở vị trí lãnh đạo đến trước Đức Thánh Cha để chúc mừng và bắt tay Ngài.
Vừa rồi là bài tường thuật buổi Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến các hồng y và các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về những lối tiếp cận đức hy vọng trong lịch sử thần học.
Kính thưa quý vị thính giả, trong hai bài vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu tư tưởng Kinh Thánh về hy vọng. Việc khảo sát tư tưởng về niềm hy vọng trong Kinh Thánh cho thấy có nhiều lối tiếp cận. Một sự phân biệt đơn giản hơn cả là hy vọng nhìn dưới khía cạnh chủ thể, hy vọng là gì, và khía cạnh khách thể, hy vọng cái gì. Dưới khía cạnh chủ thể, vấn đề cũng có thể phân biệt làm hai góc độ, cá nhân hay cộng đoàn. Trong lịch sử thần học Kitô giáo, chúng ta có thể nhận thấy ít là hai lối tiếp cận thần học về hy vọng. Thứ nhất, thần học Trung Cổ nghiên cứu hy vọng như là một nhân đức hướng Chúa, nhìn dưới khía cạnh chủ thể và cá nhân. Thứ hai, vào thời cận đại, khía cạnh cộng đoàn được chú ý hơn và trở thành đối tượng của môn cánh trung luận. Chúng ta có thể nhận thấy hai khuôn mẫu tiếp cận đó ở nơi Thánh Thomas Aquino và nơi Công đồng Vaticano II. Thánh Thomas Aquino. Lối tiếp cận khởi đi từ hy vọng được coi như là một nộ dục, nghĩa là một phản ứng của con người đứng trước một điều tốt trong tương lai, cam go nhưng mà có thể đạt được. Cái từ hy vọng tự nhiên, tác giả bước sang hy vọng siêu nhiên, là một nhân đức có đối tượng là hạnh phúc vĩnh cửu, một điều mà ta mong ước nhưng mà khó đạt được. Dù vậy, ta dám hy vọng bởi vì Thiên Chúa đã hứa ban cho ta cùng với những phương tiện cung cấp cho ta. Về đối tượng, có thể phân biệt đối tượng chính và đối tượng phụ. Đối tượng chính của đức hy vọng là hạnh phúc vĩnh cửu, tức là chính Thiên Chúa. Đối tượng phụ là những phương tiện cần thiết để đạt đến cứu cánh. Đối tượng siêu nhiên thì đòi hỏi các phương tiện siêu nhiên như là ơn thánh, bí tích, cầu nguyện. Những phương tiện này cũng được bao gồm trong đối tượng của hy vọng, bởi vì không những chúng cần cho ta đạt đến cứu cánh, mà còn bởi vì chúng vượt qua khả năng của ta. Ngoài những phương thế chính yếu vừa rồi, chúng ta cũng hy vọng Chúa sẽ ban các phương thế thứ yếu và tự nhiên nhưng cần thiết cho chúng ta trên đời này, tự như là sức khỏe, tài sản, công ăn việc làm, tình cảm, gia đình, vân vân. Điểm thứ hai, động lực của hy vọng là sự toàn năng của Thiên Chúa, kèm theo lòng thương xót và lòng trung tín với lời hứa. Điểm thứ ba, chủ thể của hy vọng là ý chí, bởi vì bản chất của nó là một ước muốn hướng đến điều tốt, khác với đức tin là đối tượng của ý chí. Bốn, chỉ có ai có đức tin thì mới được Chúa ban cho đức cậy. Người tín hữu có thể có đức cậy mà không có đức mến khi họ phạm tội trọng. Đức cậy chỉ hiện hữu ở nơi các tín hữu trên đường lữ hành trần gian, bởi nơi các linh hồn đang chịu thanh luyện. Các phúc nhân trên trời và các người bị trọng luân thì không còn đức cậy nữa. Công đồng Vaticano II. Lối tiếp cận cổ điển với đức hy vọng mang tính chủ thể, nhìn về phía con người và cá nhân, sát nơi từng người tín hữu. Công đồng Vaticano II bàn đến hy vọng về phía khách thể, những điều hy vọng, và cộng đoàn là hội thánh. Việc thay đổi lối tiếp cận nhằm đáp ứng với những thách đố của thời nay. Một thách đố của thời cận đại là chủ nghĩa nhân bản vô thần. Theo họ, xưa nay tôn giáo đã làm cho con người bị tha hóa, bởi vì dạy con người trông mong những trợ lực ở trên trời thay vì tự tin vào khả năng của mình. Đối với dân nghèo, nạn nhân của tình trạng bất công xã hội, tôn giáo khuyến khích họ nhẫn nại chịu đựng, chờ đợi phần thưởng ở đời sau. Đã tới lúc con người phải vùng lên, giành lại vai trò chủ động để điều khiển lịch sử, xóa bỏ các bất công qua cuộc cách mạng, xóa bỏ tình trạng nghèo khổ bằng việc xúc tiến cải cách kinh tế. Nói tóm lại, thay vì mơ ước một thiên đường xa vời, con người cần biết nỗ lực xây dựng thế giới mà mình đang sống, tạo ra hạnh phúc cho toàn dân. Điều này có thể thực hiện được nhờ những tiến bộ khoa học. Không thể chối cãi những thành tựu mà khoa học kỹ thuật đã mang lại cho con người trong những thế kỷ gần đây. Nhưng cũng không thể đơn giản khẳng định rằng con người thời nay hạnh phúc hơn thời xưa. Một đàng bởi vì những phúc lộc vật chất chưa thỏa mãn những khao khát thâm sâu của con người. Đàng khác, thế giới hôm nay vẫn còn phải đương đầu với những lo âu trước những cuộc khủng hoảng kinh tế, nạn ô nhiễm môi trường, những đe dọa của bạo lực. Chính trong bối cảnh đó, thần học hy vọng đã ra đời vào thập niên 60 của thế kỷ 20 nhằm tìm câu trả lời cho các thách đố của chủ nghĩa Marx cũng như các chủ thuyết vô thần nhân bản. Làm thế nào để cho niềm hy vọng vào hạnh phúc mai hậu không làm người tín hữu hờ hững với việc xây dựng trần thế? Mặt khác cũng cần nêu bật rằng những tiến bộ khoa học kỹ thuật không thể nào thỏa mãn được những khát vọng về hạnh phúc tuyệt đối nằm trong thâm tâm của mỗi người. Công đồng Vaticano II đã không bỏ qua những vấn đề quen gọi là cánh chung. Cậu cần hiểu chính xác ý nghĩa của cái cánh chung. Ta đừng quá để ý cái chung, chung cục, chấm dứt, kết tục, tựa như là cái chết, cái đĩa cuộc đời, hoặc tận thế kết thúc dòng lịch sử. Mà chúng ta hãy để ý đến cánh, có nghĩa là cứu cánh mục đích. Hiến chế Lumen Gentium về Hội Thánh đã dành chương 7 để bàn về đặc tính cánh chung của Hội Thánh, trong đó nêu bật chiều kích cộng đồng trước chiều kích cá nhân. Toàn thể nhân loại được kêu gọi họp thành một đại gia đình hiệp nhất trong Thiên Chúa. Hiến chế Gaudium et Spes tìm cách giải thích các vấn đề như nhân sinh, tự nhiên sinh tử, tương quan xã hội, lao động, khám phá khoa học dưới ánh sáng của cuộc phục sinh của Đức Kitô và dưới tác động của Thánh Linh. Thánh Linh gợi lên trong tâm hồn mỗi người lòng khao khát hướng tới chân thiện mỹ, hướng tới một thế giới huynh đệ đại đồng. Đức Kitô đã mặc khải Thiên Chúa cho con người và mặc khải con người cho con người. Đức Kitô tỏ cho con người biết thiên chức cao cả của mình, soi sáng ý nghĩa của cuộc sống, ý nghĩa của đời sống cộng đồng, ý nghĩa của lao động và những nỗ lực xây dựng trần thế. Những điều gì tốt đẹp mà con người thực hiện hôm nay sẽ được bảo tồn và nâng cao chứ không bị hủy diệt trong thế giới mai hậu. Đối lại, niềm hy vọng vào trời mới đất mới không làm cho các tín hữu sao lãng các bổn phận trần thế, nhưng trở nên động lực mạnh mẽ hơn để dấn thân vào công tác xã hội. Sau công đồng, nhiều văn kiện tòa thánh đề cập đến ơn cứu độ toàn diện con người, bao gồm cả linh hồn và thể xác, cả cá nhân và cộng đồng, cả sự phát triển ở trần thế và hạnh phúc vĩnh cửu. Điều này được nhận thấy rõ ở nơi các văn kiện về giáo huấn xã hội, chẳng hạn như thông điệp Populorum Progressio năm 1967, hoặc tông huấn Evangelii Nuntiandi năm 1974 của Đức Phaolô Đệ Lục. Các văn kiện này một đàng nhằm trả lời những luận điệu tố cáo tôn giáo làm tha hóa con người, đồng thời cũng cho thấy giới hạn của những chính sách chỉ chú trọng đến sự phát triển kinh tế kỹ thuật mà bỏ qua chiều kích tâm linh tôn giáo. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo không bỏ qua việc trình bày các khía cạnh khác nhau của đức hy vọng. Lối trình bày cổ điển về nhân đức hướng Chúa có thể tìm thấy ở các số 1817-1821 và 2090-2092 ở trong phần luân lý, cũng như số 2657 khi bàn về cầu nguyện. Mặt khác, người tín hữu hy vọng vào cầu nguyện đồng thời với việc hành động cho triều đại Thiên Chúa, các số 2632, 2816-2821 và 2855. Cái đoạn văn số 39 của Hiến chế Gaudium et Spes được trích dẫn nhiều lần ở các số 1049 và 2820 để nhắc nhở rằng ơn gọi của con người vào sự sống muôn đời không bãi bỏ nhưng lại củng cố nhiệm vụ của họ là phải sử dụng các năng lực và phương tiện do Đấng Tạo Hóa ban để phục vụ công lý và hòa bình trên trần gian. Gần đây, trong thông điệp Spes Salvi ngày 30 tháng 11 năm 2007, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã muốn kết hợp cả hai lối tiếp cận đó, nghĩa là kết hợp khía cạnh chủ thể và khách thể, khía cạnh cá nhân và cộng đồng của Đức Hy Vọng, cũng như mối liên hệ giữa niềm hy vọng cánh chung với sự dấn thân xây dựng trần thế. Như vậy, ta thấy có hai lối tiếp cận về niềm hy vọng Kitô giáo. Lối tiếp cận thứ nhất chú trọng đến nhân đức thuộc lĩnh vực thần học tâm linh. Lối tiếp cận thứ hai chú trọng đến đối tượng hy vọng, đề tài của thần học cánh chung. Ở đây chúng tôi giới hạn vào lĩnh vực thần học tâm linh và sẽ tiếp tục trong những bài sắp tới. Kính chúc quý thính giả một mùa Giáng sinh tràn đầy hy vọng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Praha, 30.000 bạn trẻ Kitô Âu Châu sẽ tham dự cuộc gặp gỡ do tu viện Đại Kết Teze tổ chức tại Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, từ ngày 29 tháng 12 đến mùng 2 tháng Giêng tới đây. Vatican, ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục Pháp đã gặp Đức Thánh Cha để thảo luận về dự án viếng thăm của Ngài tại nước này trong năm tới hoặc là đầu năm 2016. Islamabad, 11 Kitô hữu tại thủ đô Islamabad của Pakistan đã bị cáo gian phạm thượng chống Hồi giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit tức là 31m25 và 11.900 kilosit tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosit tức là 25m23 và 15.490 kilosit tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.